Nhiều người có cái quan niệm sai, chờ Jesus Christ, chờ Chúa đến. Nhưng mà từ lúc mà không hiểu được sự toàn năng của Chúa và không thấy góc nào cũng có nhân quả trừng phạt rõ rệt, thì nhiều người khi mà đứng trước hình Chúa thì khiêm tốn, biết tu, mà rời khỏi hình Chúa làm vậy.
A lot of people understood wrong about God. In front of God, in front of Jesus Christ, they doing the right thing. But after that, they doing the wrong thing. That is not the right way to faith to God.
Last question, Master Tom. This thing with drugs here in this country, you know, drugs, narcotics, how can we protect ourselves and our families and our communities against it?
Đứng trước thảm trạng của ma túy, chúng ta phải làm sao với những người tu thiền để giúp xã hội được tốt đẹp hơn? Xin Đức Thầy giảng.
Cho nên những người mà sống về ma túy là những người đó bản chất lười biếng, muốn được cái gì cũng mau lẹ, muốn được cái gì sảng khoái cho chính mình và không cần biết người khác. Cho nên phải lâm vào đó là một cuộc trừng phạt của Chúa mà thôi.
The drug people, first they become the lazy, and they just know they self it. They just know they sell. They not know about the other people. They never help the other people. That's why that's the punish of God, for they know God own way with them, and one day they will awake. And sorry what they did.
Cho nên sự trừng phạt đó rất lớn lao cho những người đã hút ma túy mà không biết. Hưởng ma túy rồi không có ma túy là dằn dập con người hết sức, còn hơn một cuộc đánh đập dữ dội.
The punishment of God very terribly when you been drugging. It's hurt you more than people beat up you. I mean the drug will exercise your body and your mind more than the people beating you.
Thank you, Master Tom.
Thank you.
Namo Adidapa.
Xin quý vị nào còn câu hỏi cho ngày hôm nay xin lên máy vi âm. Chị Mai Mập tiếp tục lên.
Dạ thưa thầy, con có nghe là tình yêu của cha, và con có được các bạn và đọc được những chuyện về tình yêu của cha. Con chưa được nghiệm cái tình yêu của cha. Đến cái mức nào thì con mới nghiệm được cái tình yêu của cha?
Tình yêu của cha khi mà con hiểu rằng âm thanh con đang nói đây là cũng mượn của cha, và xác thân con đang ngự đây cũng mượn của cha. Chính cha là một người yêu con nhất và gần con nhiều nhất, ôm ấp từ giây phút khắc để dẫn tiến phần hồn con tiến hóa. Tiếng nói con đâu có.
Nhưng mà cái feeling mà tình yêu của cha nó bàng bạc vào trong cái tâm thức
con đó. Khi mà con quân bình thanh tịnh rồi, con thấy con sống với cha chứ.
Dạ.
Mà rốt cuộc con là cha. Cha của tiểu thiên địa này.
À, khi mà quân bình thì mới thấy cái đó rõ thấy hơn.
Dạ. Con là cha của tiểu thiên địa này. Con phải trách nhiệm làm sao cho tròn nhiệm vụ phục vụ đứng đắn như đại hồn đã phục vụ con bây giờ.
Dạ, dạ con biết nhưng mà con chưa nghiệm được.
Đó. Cho nên con làm pháp luân thường chuyển là con chuyển cái gì con nhận được của vũ trụ.
Dạ.
Dạ. Cái nguyên khí của vũ trụ.
Dạ.
Thường độ lục căn lục trần.
Dạ.
Từ sơ thịt đều được hưởng.
Thầy phải chờ lúc mà con hẳn quân bình mới nghiệm được
bình
cái
bây giờ
cái
đang làm
chứ.
Cái nhiệm vụ của cha đó.
Dạ. Dạ.
Rồi mới biết khổ, rồi mới biết tình yêu của cha.
Dạ.
Tình dạ. yêu của cha lai láng khắp vũ trụ càng khôn.
Dạ.
Thì bông hoa cũng là thể hiện của tình yêu của cha.
Dạ.
Màu nào sắc nấy để chiều nhiều tiếng tâm linh. Kể thích nào, thích món nào thì cha cho món đó.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy.
Xin mời chị Julian lên máy ghi âm.
Thưa thầy, bây giờ con câu hỏi của con không phải là về cái sự ghét nữa mà là thương. Là con không hiểu tại sao khi lúc trước khi con gặp ông cha Nhân Hòa, ông xuống Houston, ông đi đó 2-3 tháng trời rồi, mà sao lúc nào con nhìn ở nơi nào con cũng thấy cũng tất cả một sự thương yêu, nhìn cây cũng thương đó, yêu, cỏ cũng thương đó, yêu, cái gì cũng thương đó, yêu hết. Mà sao 4-5 tháng sau cái tự nhiên nó hết mất tiêu cái đó rồi thầy?
Tại vì con không biết tiếp tục giáo dục lục căn lục trần hiểu cái giá trị thương yêu. Đó, thành ra một thời gian nào cái gì lục căn lục trần nó lên làm chủ, nó làm chủ phần hồn con quên mất, nó nói chuyện cục ngủng, nó không có hiểu chuyện xa, mà nó gặp cha Nhân Hòa, gặp thầy rồi nó nghĩ chuyện xa vời, chuyện sống còn, chuyện cỡ mở, chuyện không bao giờ bị mất. Rồi một thời gian mà nếu mà con không lo tu niệm, nó không dạy lục căn lục trần thì nó sẽ lên nó nắm chủ quyền, nó nói không có gì, mấy ông nói láo xạo không có gì hết, nó nói vậy, bởi vì nó hiểu cục ngủng.
Cảm ơn thầy. Còn con thêm một câu nữa là sao mà con thấy con càng ngày còn ngu, mà cái tánh ưa cả tin, ai nói thì cũng tin, mà có lúc thì lại nghi ngờ hơn Tào Tháo đó thầy.
Thì đó con mới thấy là cái luật quân bình là nó vậy, con mất quân bình. Thì cho nên con lo con niệm Phật cho lục căn lục trần, cho nó học cái luật quân bình, thì tự nhiên con làm chủ tất cả tình thế. Con vốn là không, không có cái gì đáng nghi ngại, và không có cái gì đáng khen thường, quân bình.
Cảm ơn thầy.
Xin mời bạn Đạo Lân lên máy ghi âm.
Kính thưa thầy, con xin chuyển lời của một bạn đạo, đó là chị Võ Nhàn Thanh ở Odessa. Chị nói trong kỳ đại hội Tết Vô Vi thì nhờ thầy giúp đỡ, cho nên khi chị ngồi soi hồn thì thân hình không còn lắc nữa. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi soi hồn, theo chị Thanh nói thì cái đầu chị lắc như là cái máy sấy. Vậy thì xin thầy chỉ dạy như thế nào?
Không sao, bởi vì cái tần số đó là cái tần số điện của chị mới xuất phát ra, mà chị chưa có đi xa được. Nó hồi trở lại, nó lắc. Có người lắc phải 2 năm nó mới định được. Cái đó là cái trạng thái đó, cũng như chị Xuân Hồng bị lắc 2 năm. Bởi vì nó làm pháp luân rồi, nó thông thất tần la giống, đụng vô cái gân nó lắc. Và cái điển này nó xuất ra, nó chưa thừa tiếp được cái thanh quang bên trên. Khi mà nó thừa tiếp được, nó rút cái là ngay ngắn. Để cũng như tôi bây giờ, tôi ngồi bây giờ đó, tôi nhắm là nó ngay ngắn. Và bây giờ tôi muốn làm như hồi xưa tôi bị lắc cũng được nữa. Tôi ở trên tôi dội xuống thì cái đầu nó rung mạnh lắm. Anh cần để ý, để tôi đạp xuống là nó khác. Nó mạnh như vậy đó, nó lắc cả người. Dù mấy người đó sợ là tại vì lên trên đó mình chịu không nổi, nó dội xuống. Như tôi đi ngược lại là tôi đạp xuống một cái, thấy nó khác.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Cho nên sau này những người đó ra vô kiểm chứng rõ rệt, rồi hòa với bên trên, lúc đó ngồi như cái tượng Phật, không có sao. Nói chị cứ cố gắng hướng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ và nghĩ về giải thoát xuất hồn thôi, thì nó sẽ liên hệ nhẹ. Nếu tốt ăn chay nó tốt hơn.
Xin mời Bác Đạt lên máy ghi âm.
Thưa thầy, hôm nay con lên đây để con nói lại, con nhớ lại cái năm thầy qua đây đầu tiên do anh đạo hữu Triệu Hòa đã mời thầy qua. Vậy hôm nay con lên đây để mong thầy cởi mở lòng, cởi mở vị tha để cho anh Triệu Hòa sẽ gặp các bạn đạo ở Houston như những ngày trước.
Ở đây lúc nào cũng ước mong anh Triệu Hòa tới đây chơi với anh em, mà chỉ anh Triệu Hòa không đến thôi. Chúng nào chúng tôi cũng thương yêu và khen tặng cái hạnh tốt giúp đỡ bạn đạo của anh Triệu Hòa.
Như thế xin cảm ơn thầy.
Xin mời bác Phương lên máy ghi âm.
Kính Thầy, sau ngày gặp Thầy năm ngoái, rồi đến gặp cha Nhẫn Hòa đến đây, thì con thấy trong trạng thái trong con người có nhiều cái thay đổi. Cái thay đổi thứ nhất là con lại giờ dường như cái thân mình không bất chấp cái thân nữa, mới chỉ còn cái tâm. Thì không biết cái đó, cái bất chấp cái thân nghĩa là cái giờ mình thấy cái thân nghĩa là không
chân
cần thiết.
Chân tu là chỉ giữ có cái tâm,
thì chỉ còn cái tâm chứ còn không còn
chân
cái thân nữa.
Tu là chỉ có cái tâm, không có cái thân. Cho nên cha Nhẫn Hòa đã xả thân trong cái thân bệnh hoạn cho các bạn thấy, bị người bị mổ tim mà nói hoài một cái luật mà trong nhà thương cấm không có cho nói như vậy.
Yeah.
Nhưng mà người không cần biết cái thân vì người đã có cái tâm.
Yeah.
Đó, cho nên bây giờ bác cứ đi cái tâm thì lúc đó bác cứ nói đạo không có gì hết, đi tới đâu đem sự bằng an cho họ.
Và trong những tháng sau này thì những cái bài thơ con làm thanh niên nói về những chuyện siêu linh
đó,
mà không nói chuyện hữu hình nữa
đó. Cái đó là một trình độ khác rồi, cái đó là cái cần thiết rồi, mình ra mình có thể nói cho người ta tu, chỉ pháp cho họ.
Yeah.
Vay đạo trả đạo trong giai đoạn này, nói chuyện người ta mới nghe được.
Yeah. Ngoài ra cái năm 1984 lúc đó cô Ngọc đi nhận của điển tổ sư về, con có hỏi về bác Nhã Ba La Mật Đa. Thì cách đây chừng vài tuần lễ con lại cảm thấy bác Nhã Ba La Mật Đa là cái khác trong tâm, không biết điều đó có đúng hay không. Con thấy sắc thọ tưởng thành thức đều là không cả. Mà cái thức của con bây giờ là thành vô thức.
Để sao? Cái đó là nó đi nhẹ rồi, nhẹ rồi nó mới được đó. Cái đó đúng, không có đi sai. Bây giờ mặt mày bây giờ khác rồi. Khác nhiều lắm.
Để có bao nhiêu đó con
Đi đúng lắm, đi đúng. Bác cứ việc đi tới nữa, rồi từ đó là học hỏi. Trong cái không mà có, không mà có mãi mãi. Rồi lúc đó rồi viết một câu thơ là mình thấy là mình đang bề trên đang giáo dục mình tiến hóa. Và những, cho lục căn lục trần đang học để tiến hóa.
Thì những bài thơ sau này toàn là thấy là cái
siêu linh hết.
Siêu linh không chứ không đó, còn hữu hình nữa.
Đó là tốt rồi.
Yeah.
Lúc này chịu hòa đâu, không thấy.
Cũng ở nhà cũng tu cũng lo vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề gần như cái không dám phê bình những mặc dầu nó gì. Thì trong 6-7 tháng qua con chỉ đi qua thăm 1-2 lần thôi. Thì cái tâm của mỗi người nó khác, thì cái không có thể phê bình những tâm người khác. Lo cho tâm mình thôi,
cứ lo tu thôi. Lúc này có đi làm không?
Thì có đi làm.
Đi làm là được, mình ăn thôi.
Thì cái
tâm ơn. Tốt lắm.
Cảm ơn Thầy.
Anh Liêm ở Austin có vài lời xin chào Thầy.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, chúng tôi Austin mới vừa đến đây độ chừng nửa tiếng. Tôi xin đại diện tất cả bạn đạo ở Austin và ở San Antonio kính có vài lời để kính chào Thầy và kính hỏi thăm lại tất cả quý bạn đạo. Nói ra Austin, San Antonio, Houston nghe như là nó xa lạ, chứ thật sự là hai như một mà một như hai. Thành ra bởi vì chúng tôi cũng thường xuyên đi xuống Houston này để hoạt động chung với các bạn đạo ở Houston này, và tất cả những cái hoạt động nào của Houston đều có mặt của chúng tôi hết. Do đó mà mặc dù nói Austin, San Antonio, thật sự là chúng tôi cũng như là ở tại Houston này. Kính thưa Thầy, về vấn đề mà câu hỏi vấn đạo, thì kính xin Thầy, kính thưa Thầy, chúng con tu hành thì cũng chưa tới đâu, còn mê chơi, mê ăn, mê ngủ, thành ra cũng không có biết câu hỏi nào để hỏi Thầy, chỉ có cách là lo tu, tới đâu nó tới. Rồi chừng nào mà sáng suốt rồi, chừng đó chắc là mới có câu hỏi hỏi Thầy. Kính chào Thầy, kính chào quý bạn đạo.
khi tu mà cố gắng tu và thầm kín tu tới sáng suốt, hoàn toàn không có câu hỏi rồi đi ra thường độ chúng sanh. Đó là tốt nhất, người tu là phải giữ như vậy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo, để mở đầu phần vấn đạo xin mời Bạn Đạo Đinh Văn Tơ lên máy vi âm.
Kính thưa cha, kính thưa quý bạn đạo, con có làm bài thơ cũng nói về cha. Kỳ đại hội con nhận thấy thầy là mẹ, mà hôm nay con lại nhận thấy thầy là cha. Dạ, con xin đọc bài thơ đó lên. Kỳ đại hội con thấy thầy là mẹ, đến lúc này con lại thấy là cha. Như thế đó con xin thầy cho biết, có phải thầy là mẹ cũng là cha? Một mà hai, hai là ba, là tất cả. Cha vạn năng khối ánh sáng chan hòa khắp vũ trụ, cái gì cũng là cha, phải vậy không? Xin cha già phán rõ.
Đạo là chân tâm, nếu dụng chân tâm mà hành đạo, dụng chân tâm mà học đạo, dụng chân tâm mà thuyết đạo, đó là một sự hòa cảm vô cùng cái càn khôn vũ trụ thể hiện nơi nơi trong tâm người, trước mặt người, sau lưng người đều có sự thúc đẩy thanh nhẹ của từ quang. Từ quang không phân biệt cha hay là mẹ, nhưng mà nó là một khối từ bi. Mà hiểu được từ bi, tiến sâu trong đại từ bi thanh nhẹ, đó mới thấy rằng nhân gian cần thiết là quân bình của nội thức. Mà tu đạt được sự quân bình mới trở về thanh tịnh, trở về thanh tịnh mới trở về đại thanh tịnh, thì lúc đó mới cảm thức đại hồn. Cha là gì? Tại sao người Việt Nam kêu cha, người Mỹ cũng kêu cha, và tất cả nhân loại ở thế gian đều kêu cha? Và chỉ có cha mới được sống. Cha là gì? Cha là một mối tình yêu rào rạt trong tâm thức của mọi người, không giờ nào ngưng, chuyển luân mãi mãi, đánh thức mãi mãi, xây dựng mãi mãi trong đà tiến của tâm linh mọi hành giả tại trần, mọi sanh linh tại thế. Đó, khi mà nó cảm thức thăng hoa, tiến về thanh tịnh, hòa tan với vũ trụ và hiểu rõ luật trời, thì chỉ có cha là trên hết. Cha mới là nhận thức từ việc nhỏ tới việc lớn để đánh giá mọi việc và khen hay là chê. Đó là của đại thanh tịnh sáng suốt mới có cái quyền năng khen chê. Cho nên tất cả những người tu vô vi phải hiểu rõ rằng chúng ta tại sao tu vô vi, tại sao phải dùng hai chữ vô vi và cải tiến nó trở về không không. Không có một cái ý nghĩa nào ỷ lại, mà chính mình từ căn bản, từ không không, bây giờ mình phải tháo gỡ trở về không không, trụ trong thanh không, thì chúng ta mới thấy cái quyền năng của đấng cha của vũ trụ. Thương yêu bằng cách nào, xây dựng bằng cách nào, nâng đỡ bằng cách nào, dạy dỗ bằng cách nào, từ giấc ngủ, miếng ăn, bước chân đi, lời nói, cử động, sự thổn thức trong lòng, sự động loạn tiến về sự thanh tịnh, sự mờ ám khai thông tới sự sáng suốt, cũng là sự dạy dỗ của đấng đại từ bi. Cho nên những người ở thế gian này, kể cả xứ Mỹ tự do, ca tụng cha rất nhiều, ca tụng Chúa rất nhiều, ca tụng Thượng Đế rất nhiều, nhưng mà không thấy rõ nguyên năng của Ngài, vì hành giả chưa thực tập, chưa thấy rõ. Cho ngày hôm nay người vô vi thực tập rồi mới thấy rõ, mới thấy rõ người cha yêu quý, Người cha yêu quý không ngoài tâm thức của ta, trong chúng ta, ngoài ta, lúc nào cũng sống động, nơi nơi thể hiện tình cha yêu dấu. Không có bỏ một đứa con nào, dù nói rằng đọa nó xuống địa ngục, nhưng mà tâm thức thanh quang vẫn chuyển và vẫn theo dõi, vẫn xây dựng, vẫn giúp đỡ để nó tiến theo tự đà tiến của nó, và nó tự thức tự ngộ thì nó lành mạnh quá tư tưởng của nó. Cho nên vô vi tại sao mới nhắc đi nhắc lại tự tu tự tiến. Chúng ta làm, chúng ta chịu, chúng ta phải thức tập, rồi chúng ta mới hồi hướng lên chỗ thanh nhẹ bất diệt. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy tình yêu của cha lai lan. Chứ đọc sách, đọc kinh, đọc thượng đế giảng chân lý, nghe lời thuyết giảng nghe vậy thôi, chưa cảm thức được. Đụng trận gặp chuyện mới cảm thức được, thâm thía trong lòng. Từ sơ thịt, từ tế bào, từ một sự chuyển động nhỏ cho chuyển động lớn, đều nhắc nhở và xây dựng tâm hồn của hành giả tiến hóa không ngừng nghỉ. Từ kiến thức này tới kiến thức nọ, khai mở càng ngày càng lớn rộng. Ai đã đem lại điều đó, chúng ta mới cảm thức hạnh hy sinh của tấn đại từ bi. Ngày đêm lao xây dựng, khi đã ra được luật, phải nắm được, giữ luật và khai triển luật, thì người đó phải làm việc nhiều hơn, không bao giờ được ngừng nghỉ. Cho nên các bạn tu vô vi đây, rồi tương lai thì làm cái gì? Phải làm được những phận sự đó, tinh thần phục vụ đó. Lúc nào không cảm thấy mình nghỉ, nhưng mà lúc nào cảm thấy mình đang học hỏi và làm việc, trong tinh thần xây dựng chứ không phải trong tinh thần phá hoại. Luôn 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 phát triển, bàn bạc khắp các nơi. Hỏi cho tôi ngồi đây làm sao bàn bạc khắp các nơi? Hỏi cho các bạn đang hít cái gì? Nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ đang cung ứng cho các bạn. Các bạn đang ăn những cái gì? Và đang ngự trên những cái gì? Cây trên rừng, cổ thụ trên rừng cũng đem vào nhà các bạn được, làm thành cái giường cho các bạn ngự. Vật liệu từ dưới đáy biển đem lên chế miếng nệm cho các bạn nằm. Khắp các nơi đã hội tụ về với chúng ta. Mà chúng ta là con người có tâm linh, mà không chịu phát triển tâm linh từ tiểu hồn tiến tới đại hồn, thì làm sao cứu rỗi được quần sanh? Quần sanh là xung quanh các bạn là quần sanh đó. Từ cái áo mặc, miếng cơm ăn, hơi thở, sự cảm thức, đều liên hệ cả càn khôn vũ trụ quy một. Mà nào đã quý nhất? Các bạn chưa quý nhất đâu. Còn chê với khen, còn tranh chấp, còn bàn bạc sai lầm và tạo yếu cho chính mình, và không chịu đứng lên thấy rõ ta là một nơi cho vạn linh được hội tụ, trở về đây chung sống để thăng hoa và cảm thức được vũ trụ, cảm thức tình thương của nhân loại, cảm thức tình người và tình người, cảm thức cả càn khôn vũ trụ tình cha yêu dấu. Tình mẹ là mặt đất, đâu có rời các bạn đâu. Xác thịt của các bạn là gì? Đất tạo thành, thổ quần thổ, rứt từ mẹ mà ra, không có giờ nào bằng xa các con hết. Cho nên đạo tâm đã nhắc rõ ràng, con đã thấy mẹ hiền làm cái gì rồi, tại mặt đất đi đứng được, hương thượng, hương thiện, làm điều này điều nọ để mở tâm mở trí chính mình và ảnh hưởng người khác, làm vui lòng mẹ hiền. Nếu biết cái xác thân này là mẹ cấu trúc thành, linh quang của tâm linh là cha đã hỗ trợ, thì hai cái hòa hợp thăng hoa tiến hoa, cha mẹ đã chung sống với chúng ta và chúng ta hằng sống với cha mẹ. Hỏi con đường này là đường gì, pháp này là pháp gì? Pháp như ý. Thì các bạn trong tâm thức đã hiểu rõ và quán thông được điều này thì các bạn về quê cha quê mẹ rõ rệt, không bỏ cha không bỏ mẹ, không có làm điều sao có sai quấy mà thực hiện chữ hiếu rõ ràng. Quý yêu muôn loài dạng dạng. Trong gia đình chúng ta ngày hôm nay chúng ta có duyên lành làm người cha, nhìn đứa con tiến hóa nhưng phải chờ sự tiến hóa của nó, chờ sự cảm thức trong tâm hồn của nó, qua những cơn khảo đảo cuộc đời của nó mới thấy nó yêu cha nó. Nhưng mà cha nó phải chờ, chờ trong nhịn nhục. Ngày hôm nay những người tu vô vi làm gì đây, đang học chữ nhịn nhục. Thay vậy nhưng mà phải chịu, không sửa được phải nhịn nhục. Nhịn nhục và điêu luyện trở lại quân bình của chính mình, thắp cái hương đăng càng ngày càng sáng tỏ để rọi đường cho các con của chúng ta đồng tiến với chúng ta. Nhiệm vụ cha, nhiệm vụ mẹ các bạn đã và đang làm, nhưng mà hương đăng chưa thắp, ngày nay thắp. Về không nó mới đầy đủ nhiên liệu đời đời. Mà nhiên liệu các bạn đếm được, trả được tiền thì đốt đó, cháy đó, hết đó. Còn cái nhiên liệu này nó trường tồn trong tâm thức các bạn, hương đăng luôn lúc nào cũng rọi sáng để hương độ con cái chúng ta tiến về một nơi vô cùng tận mà chúng ta đã cảm thức. Trong làng sấm vô vi đã thể hiện tại thế gian và đưa pháp cho các bạn, trao tận tâm các bạn, đánh thức trong tâm các bạn, gõ cửa các bạn bước vào để xây dựng cùng tiến với các bạn. Cho nên các bạn phải nắm lấy để đi nhiệm vụ đó, nhiệm vụ của người cha yêu con yêu dâu tại trần mà thể hiện tánh chất của người cha trên trời mới là xứng đáng của người tu vô vi. Cho nên rồi đây tình cha tình mẹ là tình cao quý của thời đại siêu văn minh. Lúc đó mới thấy rằng siêu văn minh vô cổ bất thành kim, vô kim bất truy cổ, hai cái tương hợp lại là một mới là kêu là siêu văn minh. Cổ kim hòa hợp, tiến hóa vô cùng, cởi mở xây dựng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có pháp trong tay, có người đã đi trước, đã hành được đạo và đã hạ mình nhịn nhục, chung sống hòa bình trong bình đẳng với mọi tâm thức tại thế gian, không có sự gì biệt, chỉ có sự thương yêu để xây dựng căn bản từ bi của mọi tâm linh, để khai triển cộng đồng từ bi trở nên càng ngày càng lớn rộng hơn, để đổi cái khí giới trần trược ác trực tại trần gian, giết người không gớm tay. Cho nên ngày hôm nay ở trên đã cho những con người tại thế gian cảm thức được giá trị của pháp vô vi và đem tình thương và đạo đức giữ lấy cái khí giới đó để cắt đứt những cái trần trược trong nội tâm và tiêu diệt những phần tử bất ổn trong nội tâm của chính mình. Những trần vật giả ảo trong nội thức của chúng ta đều phải tiêu diệt, không giữ nó nữa, giữ phần thanh định và sáng rước, thăng hoa trong dũng chí rõ rệt, không còn lùi bước tất trước bất cứ những sự trở ngại đau đớn nào. Mà chúng ta thấy rằng khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật pháp. Năm đó để tiến, năm đó để hòa, năm đó để tới sự trường tồn bất diệt. Định luật sanh lão bệnh tử chúng ta cảm thức được, đã và đang học và đang tiến, và cố gắng thanh tịnh để học nó, cảm thức nó, quán thông nó, giữ lấy nó, thường đổ những người kế tiếp mới là tâm hồn của người tu vô vi. Chúng ta tu vô vi lấy chân hồn để tu, không phải lấy điều bộ bên ngoài, lấy lý luận phàm tục, lấy sự tranh chấp làm căn bản của tu học. Trật không sử dụng điều đó, sử dụng chân tâm thì không ai cướp được quyền sống thanh tịnh của chúng ta. Nếu các bạn quên trung tâm bộ đầu, các bạn mất chân tâm, tức khắc người ta sẽ cướp quyền sống tâm linh của các bạn. Người ta nói xấu thầy bạn thôi, bạn đã buồn rồi. Ta ghét thầy bạn thôi, bạn đã buồn rồi. Ta ghét cha bạn đã buồn rồi. Ghét mẹ bạn đã buồn rồi. Bạn không hiểu luật nhân quả. Nếu hiểu chân tâm, trực chỉ chân tâm thì thấy rõ luật nhân quả. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu, thì giữ cái thanh định để tu, thì không có bị bên ngoài nó thu hút và nó ám hại ta bất cứ giờ phút nào. Cho nên ngày hôm nay các bạn có duyên lành và tu để cảm thức và để thấy rõ. Khi thấy rõ cha yêu quý, khi thấy rõ người mẹ yêu quý, khi thấy rõ nhân loại ruột thịt của chúng ta, chứ không phải đồng bào Việt Nam đâu, con người và con người là ruột thịt thương yêu như nhau, thì tự nhiên cái thức bình đẳng nó sống dậy. Mà thức bình đẳng là sức mạnh vô cùng để dẫn tiên bất cứ sự trở ngại nào, giải tỏa tức khắc, không bị lệ thuộc nữa. Cho nên duyên lành đến, tôi có tuy rằng xác thân hữu hạn, nhưng mà tâm thức tôi là vô cùng, không nói không được. Mà nói ra thì thể xác nó phải chịu hư hao một phần nào, nhưng mà vẫn làm đúng theo hành trình của đạo tâm. Cho nên tôi phải nói ra những gì để cho các bạn nghe, những gì để các bạn thấy, những gì tôi là các bạn, nhưng mà các bạn là tôi, thì chúng ta mới có sự sống chung hòa bình trong vũ trụ này. Chúng ta không còn sống trong một chỗ tinh thần eo hẹp nữa. Cho nên cố gắng trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Học đi, hạ mình xuống, nhịn nhục đi, học đi, biết mình ngu đi, mình mới bỏ công ra học để tiến. Cho mình khôn, mình không bao giờ bỏ công ra học để tiến. Cho nên nhiều vị trước khi gặp vô vi, chấm vô vi, cho vô vi là tuổi ngu, họ học qua học là khôn. Nhưng mà ngày nay họ bước vào tu vô vi rồi, nó mở tâm họ, họ thấy rằng họ còn ngu hơn những người vô vi. Đã có như vậy rồi. Vì họ thiếu thanh tịnh, bồng bột, tưởng sai, tưởng mình là được, tưởng mình là đứng đúng vị trí, nhưng mà chưa được. Buông bỏ chưa được chuyện đời, làm sao có vị trí thanh quang. Cho nên buông bỏ được vị trí của tâm đời thì mới tiến về vị trí của thanh quang, thì mới sống trong cái thức hòa đồng của càn khôn vũ trụ, thương yêu hiếu thảo rõ rệt, cho không phải dùng văn ngôn tạm bộ bỡ và không thực hành. Trên từ giai đoạn một các bạn đã học, học rất nhiều. Những người có công theo vô vi, nay chút mai chút học, thấy cái này nó kẹt, thấy cái kia nó bực, nhưng mà khi gặp ông Tám rồi nó lại mở ra. Tại sao? Để chi? Để các bạn là ai? Các bạn cũng là lục trời, mà các bạn cũng là ông trời, để chứng giám cho ông Tám phải có tu không. Nếu ông Tám là lười biếng không tu, làm sao mở tâm mở trí các bạn được. Mỗi khi, mỗi năm, mỗi mùa gặp nhau là mỗi mùa cởi mở từ đáy lòng của mọi người, khai triển tâm thức, thấy giá trị của chính mình và cần thực hành hơn, để đem lại sự hòa bình, tâm thân và ước mong ảnh hưởng cho nhân loại ở tương lai được đạt tới một cơ hội quý báu đó. Vàng không đổi, sự chuyên chính rõ rệt, thực hành cởi mở, không có xuyên tạc hỗn ẩu, lui về thanh tịnh, khai triển tâm thức. Hôm nay là ngày thứ nhì được tái ngộ các bạn và được trao thêm một chìa khóa mới cho những người có duyên gặp hôm nay, giữ lấy mà tu, thực hành để cảm thức tất cả những gì trong nội thức của chúng ta sẵn có, hy sinh dấn thân thường độ chúng sanh qua hành động và tư tưởng của chúng ta. Thành thật cảm ơn các bạn.
Dạ kính thưa cha, con có làm bài thơ cha già lận đận vì con. Con xin đọc lên đây. Cha sắp qua nghe tin con mừng lắm, nhưng lại buồn vì thấy khổ thân cha. Vì con trẻ mà cha phải bôn ba, chỗ này gọi chỗ kia mong muốn giữ. Thương các con cha mỉm cười tha thứ, chẳng nể hà dù đường xa xa xôi. Cha dẫn đến dầu cha có mòn hơi, thân cha khổ các con khờ nào thấy. Băng cha giảng rất nhiều để chi vậy, đến bây giờ còn chưa đủ hay sao? Thương thân tân cha con phải đón rào, các bạn đạo từ nay nên nhớ lấy. Nhớ thương cha thì hãy qua bên ấy, ghé thăm người con thấy tiện cả ai. Mình còn trẻ đường xa đâu có nài, cha già cả còn hành người sao nỡ. Con nói lên tâm thành nhưng con sợ, nếu hiểu lầm bạn đạo lại trách con. Vì thương nhớ nên mong cha mỏi mòn, thật mâu thuẫn lỗi này con xin gánh. Biết không nên nhưng con lại khó tránh, nói ra trình nói ra chẳng chứa chấp trong lòng. Có giận hờn hay tha thứ cho không, con cứ nói để lòng con thanh thản. Kính bái.
Kính mời chị Sương lên máy vi âm.
Kính thưa thầy, thật ra hôm nay con không có ý định lên đây để có gì hỏi thầy. Hiện tại hồi nãy anh Bình nói ngày hôm qua thấy ma, bữa nay chắc lên tiên rồi. Thì thôi lên hỏi đi. Dạ thưa thầy, con thành ra con cũng có câu hỏi để đặt. Nhưng con trong vấn đề tu thiền của con á, khi mà con thấy rằng con đã lên khỏi được, con đã phá được 7 lớp thất trụng, lưới của thất trụng la võng rồi, nhưng mà con không hiểu tại sao mà mỗi khi con đi ra con lại cứ hay bị con điên loát, là con tự nhiên thấy con bị bao vây trong một cái màn lưới, hoặc là con bị lọt vô một cái nhà, hoặc là lọt một cái gì đó rồi con không có ra được. Con cố gắng con tìm để con ra, nhưng khi con vẫn chưa ra được thì con đã phải hồi trở về. Con không hiểu tại sao con cứ bị như vậy hoài.
Cái đó là cho nên người tu phải học cái chữ nhịn nhục. Thấy đó mà không tới được, thấy đẹp lắm, thấy người ta ngoắt mình tới được, mà tới rồi nói chuyện không được. Nhưng cái đó là gì? Để học cái nhịn nhục và kiên nhẫn. Người ta tu biết bao nhiêu kiếp mới ngộ được, cho nên thì tu nhất kiếp ngộ nhất thở. Cho nên nhiều người tu lên thấy ô cha cảnh bên kia đẹp quá, tôi thấy nhưng mà tôi tới không được, mà tôi gặp người đó tôi nói không được. Thì mình phải trì cái chí tu nữa, rồi một ngày nào đó nó mới đi tới. Cho nên ở thế gian về phối hợp gia đình mình có nóng giận không, mình có hòa nhã không, mình có nhịn nhục không, mình có biết được giá trị của thương yêu không? Cái đời mà mình lập được trật tự nhiều chừng nào thì cái đạo trên kia nó lại thăng hoa chừng đấy. Cứ nhìn lại cái đời ở đây coi thử nó thế nào, mà cái đời được tốt đẹp chừng nào thì cái đạo nó lại mở nhiều chừng đấy. Cho nên pháp này là pháp đời đạo sống tu, cho nên đừng có chán thấy vậy, nhưng mà chắc chắn một ngày nào tôi sẽ vượt qua và tôi sẽ đi tới. Như hôm qua nói chuyện ma, vậy hôm có mấy con ma theo?
Không, con thấy con đâu.
Không thấy ma nào hết. thì đã bắt ma theo ông Tám hết rồi.
Hồi hôm con thấy nhẹ.
Thấy không? Đó. Cho nên vì vậy mà nhiều người muốn gặp. Tới gặp tôi nói tùm lum, nói là chồng tôi nó ngang ngược, là vợ tôi nó hỗn ẩu, là con tôi nó bất hiếu, nói tùm lum. Rồi tôi hỏi bây giờ nó yên chưa? Gặp rồi thấy nó hơi đỡ. Thì những cái đó, những cái bất hiếu, cái hỗn ẩu này kia cái nọ là ông Tám rước nó đi. Thấy không? Đó, thì tương lai các con tu cũng vậy, phải rước dùm cho họ. Họ không có cách, họ không có cách họ mới than. Mình có cách, mình phải độ, là mình phải rước, mình phải chấp nhận, mình phải hạ mình, mình phải hứng trọn tất cả những cái gì của họ để họ trở về với thanh nhẹ. Cho nên sau này phải làm cái nhiệm vụ đó. Nhiệm làm nhiều chừng nào thì cái hồn được nhẹ chừng đấy. Khi mà nhịn nhục từ bi. Nghe không?
Con còn một câu hỏi nữa. Là con không biết sao, không biết, con không biết cái giới nào, nhưng mà con hay bị người ta bắt cóc con đi lắm. Khi con thường thường là con thiền xong con lên nằm ngủ á, thì con bị người ta bắt con đi. Họ tới họ bồng con đi. Có khi họ bồng con đi nửa chừng cái họ bỏ con ngồi đó, họ đi mất, con phải tự trở về. Nhưng mà cũng có lúc như hôm tháng 5 rồi đó, con bị giải phẫu. Thì con không có thiền được. Thì con về nhà thì con nằm đó thôi, con không có thiền được, con chỉ niệm Phật thôi. Thì tự nhiên một buổi sáng đó con thấy có người tới, họ cũng bồng con đi dạo cảnh, họ đưa con đi dạo cảnh. Lúc đầu con tưởng đâu là người xấu, con cũng chống cự vậy lắm. Rồi sau con thấy họ như không có ác ý, cái con cứ để họ đưa con đi dạo những cảnh đồng quê. Con thấy những cái dãy mía lao rồi thật thẳng tắp, thật là đẹp. Họ đưa con đi rà trên những cái dòng suối có những con cá thiệt là to vậy đó. Sau đó thì họ lại đưa con về đặt lên con lên giường đàng hoàng. Rồi có một lần á, sau khi con thiền xong á, thì con vô, thì con lên con nằm ngủ, cái tự nhiên sao con thấy con đang đứng ở dưới ánh trăng á. Thế con nghĩ trong đầu, con thấy không biết tại sao mình không thiền xong không chịu ngủ đi, để sáng đi làm mà lại ra đây làm gì. Con vừa nghĩ như vậy thì là có người bồng con đem vô đặt lên giường. Thì con mới tự nhiên lúc đó con lại nhướng mắt ở chính giữa trán lên con nhìn, thì con thấy một người đàn ông xây lưng đi ra cửa mặc bộ đồ lính. Sau đó có một người đàn bà, còn người đàn bà nữa mặc đồ đen đứng kế bên giường á, cúi xuống nhìn con rồi cái cũng đi ra. Là con không biết những giới đó là những cái giới nào.
Những cái đó là nó họp ở bên địa tiên mà thôi. Người ta giúp mình hơn, chứ không có ăn chung gì hết. Bên địa tiên. Nhưng mà đêm hôm có ai ẩm đi không?
Dạ không có. Thôi,
vậy được, cái đó nó xong hết rồi. Không có lo nữa. Thấy không?
Dạ.
Không có lo nữa.
Cảm ơn thầy.
Xin kính mời chị Duy Liên lên máy ghi âm.
Kính thưa thầy, con đáng lẽ con không có nhiều câu hỏi gì đâu, nhưng mà có những cái lời mà anh trong cái bài thơ của anh Tơ, rồi những cái lời giảng của thầy lúc sáng này lại, rồi thêm cái câu hỏi của chị Sương, làm cho con chợt thấy có một câu con cũng nên hỏi thầy, để trường hợp nếu sau này con không gặp thầy nữa thì con phải làm sao. Như lúc nãy thầy có nói là những cái người mà đau khổ, than cái này than cái kia, đến gặp thầy xong rồi thầy hốt hết cho họ, như vậy là thầy mệt thêm, rồi thì họ khỏe. Nhưng mà họ khỏe thì sau này thì họ vẫn phải làm, để mà sau này họ sẽ phải trả lại những cái gì mà họ đã dây của thầy. Thì con thấy nếu trường hợp mà những cái người, thôi con nói lấy thí dụ con đi, nếu trường hợp mà sau này con gặp những cái chuyện mà khổ sở trong tâm, thí dụ vậy đó, mà con không gặp được thầy, con không có thể hỏi thầy được, thì ngoài cái việc mà ngồi thiền đó thì con phải làm sao thầy?
Đó, khi mà con khổ Và bốn bức tường nó bao vây con phải vận dụng sự sáng suốt của chính con. Rồi lúc đó con mới nhớ lại những lời thầy nói con. Lời thầy nói là một ngọn đuốc hương đăng để dẫn con thoát ra bốn vách tường đó. Những lời nói hồi nãy là một hương đăng để dẫn các con vượt ra khỏi bốn vách tường của thời đại. Thì con nhớ đó, con đi chứ có gì đâu. Dũng chí lên, trở về với thanh tịnh. Đó là mức tiến của tâm linh. Tại con không hiểu, con cứ đi về tướng là tranh chấp là thắng, tranh chấp là trói buộc mình, thắc mắc là cột lại nó thành cái mắt kẹt ở chỗ đó, kiểu bằng thắc mắc. Còn chúng ta trở về với thanh tịnh là không còn thắc mắc, không còn trói buộc, thì chúng ta thăng hoa đi ra. Có nhiêu đó thôi. Cái kỹ thuật rất dễ hiểu. Nào, chứ đừng có nói ôi sau này tôi bị gì buồn rồi làm sao gặp thầy. Cái chuyện đó đừng có nghĩ tới cái chuyện sau này. Nói giờ phút này con được giải tỏa tất cả những sự đau khổ của nội tâm, con hưởng ngay giờ phút này đi. Và con nuôi dưỡng cái đó, thì qua gặp cái trở ngại, cái trở ngại nó khác rồi, nó nhẹ hơn, và nó đúng với cái tần số trình độ của con để giải đáp.